Phụ lục. Thư của giáo sư Trần Hữu Tước. Ông Nguyễn Tuân. Thế là mãi hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 1983, tôi mới đủ mọi thứ để viết thư chuyện với ông. Giá có điện thoại thì chắc đã gọi nhiều lần rồi. Đã định viết từ hơn một tháng rồi, nhưng trời đẹp, người lười. Năm nay nặng thêm cái tật A Khoai Bông, kèm cái chứng A Đê Men. Dường như còn cả một thế kỷ trước mặt, mà thực ra là những năm phải sống hối hả, nặng trĩu tương lai cùng quá khứ. Nghĩ cũng hay, biết là quý ông từ hơn 20 năm nay, nay mới viết, không đắn đo cứ viết, nhưng quả lần lữa mãi. Hơn một tháng nay, ngoài công việc chữa, viết những bản nháp chuyên môn, sách Việt chỉ có cuốn Kiều và tuyển tập 2 Nguyễn Tuân, thành ra ông ám ảnh tôi. Tôi chan chứa ông, cuối cùng một sức lực hồn hậu lôi kéo thúc đẩy tôi nói chuyện tản mạn với người trong sách. Cảm tưởng tập 2 thật man mác, đọc đi đọc lại, còn muốn đọc nữa, đọc thêm. Chả nhẽ Tuân Nguyễn lại chỉ bó vào tuyển tập, mà thật tình tôi mong một toàn tập mới hay. Ông gì, Nguyễn Đăng Mạnh thì phải, chỉ nói lên được một vài khía cạnh của ông Nguyễn. Phải chăng do cá nhân ông ấy còn dè dặt, hay do ông Nguyễn còn sống? Có chỗ tôi rất tiếc không được đọc những dòng như Anatole France nói về cách tự tả mình qua bình phẩm người, vì theo tôi, trong tuyển tập 2 của ông có những đoạn nổi bật ông Nguyễn qua bóng dáng Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, vân vân. Ông cũng biết tôi không phải người viết văn, chỉ là người bước chân vào khoa học bệnh tật con người thật mênh mang, nên cảm xúc của tôi phiến diện và dĩ nhiên mang cái bệnh méo mó nghề nghiệp, nên ông đại lượng trước cho những hàm hồ có thể chưa sát lắm. Đọc những hay là vài tác phẩm ông sau cách mạng, đọc đi đọc lại với một tình cảm nồng hậu dành cho một thiên lương có tài hoa đã từ công phu viết nên những trang, mãi sau này, phải mãi sau này, hậu thế mới thấy hết được cái hay, đẹp. Tôi vẫn cảm giác tác giả chưa toại nguyện, nên không nói là còn hay vẫn bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, nhà văn lớn tựa một băng đảo, phần chìm trong nước biển gần 99%, nhô lên trắng tỏa với dông tố bình minh Nam Bắc Cực chỉ là phần nhỏ. Nhưng là người thầy thuốc tò mò, tôi muốn biết cái ẩn tình chôn chặt mang xuống tuyền đài, ngoài những cái ồn ào giặc Mỹ cùng gió bão huyện đảo hay những thác réo sông Đà. Khó vậy thay, cái nghiệp văn chương, nào Nguyên Hồng viết về Hoàng Hoa Thám, có ông thì viết Mị Châu, Trọng Thủy, như có buổi ông nói cuộc sống dữ dội thế này. Thế này là thế nào? À, quả rất vui gặp ông trong Quý Trọng Tiếng Việt. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt. Cho tôi thêm một chút. Trong 7 chữ mà giải được 3 cảm giác chính của con người: nghe, sợ, trông, 3 xúc cảm, thính giác, xúc giác, thị giác này đều do những làn sóng khác nhau và nhịp điệu khác nhau. Hay thật. Lúc được về với Hồ Chủ tịch, một đêm trên Ấn Độ Dương mênh mông trăng nước, được dịp phân tách như vậy với bác, và bác đã hạ một nhận xét: chú chưa mất gốc. Có chỗ tôi muốn hỏi ông một chút. Trong Kiều có câu số 438: bóng trăng đã xế hoa lê lại gần. Có người cho lê là lết lại, có đúng không? Theo tôi, phần đầu truyện Kiều có 3 lần có chữ lê. Câu 42: cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Câu 226: màu hoa lê hãy đầm đìa giọt mưa. Và câu 438: hoa lê lại gần, tôi sợ lê lết không ổn. Và bóng trăng đã xế hoa xê lại gần, nếu là lê lết lại gần. Ấy tôi cũng bị ánh trăng trên mắt vịnh ám ảnh như vậy. Ông là thợ từ, ông giải thích cho tôi. Thôi, ông dạo này ra sao? Trước khi ra nấp sóng ngoài này, có đến mấy lần không gặp, ông chưa về từ thủa Nam Du. Năm nay, vẫn ngồi nhìn ra khung cửa hành lang phía trước, bỗng thấy ngọn thông cao che lấp đảo xa, mới chạnh lòng cảm thấy tuổi đã cao, 70 còn gì. Và người có lúc muốn có ai gần, những lúc đó là ông Nguyễn. Ông có ra được không? Tôi cố giữ cho vừa, đi bộ, tập, tắm và viết. Viết cho ông hơi dài, ông chịu vậy nhé. Bao giờ gặp nhau? Hạ Long, một dải mong chờ. Đây là một đoạn văn tâm tư của ông. Cái học lực của họ sẽ tạo cho họ nhiều độ lượng nhân ái hơn, tình cảm phong phú và thuần khiết hơn, và họ có thể còn cảm thông thâm thúy và quán triệt sâu sắc hơn nữa với hiện tại gần đây của lớp chúng ta. Thực ra lớp chúng ta đây cũng là một lớp người chưa thoát đò ngang, cũng vừa sang sông một vài chuyến, có những chuyến thuận buồm xuôi gió chót lọt, nhưng cũng có chuyến gian nan tay lái không dẻo, thì cũng dễ đắm con đò có lúc đã chìm hẳn đi. Ông Nguyễn, ngộ chưa có học lực hay kém học lực thì sao? Và ếch kêu thì sao? Tặng ông, canh tàn men ngà tàng tàng, lưng trời lưng đấu kê vàng vải trăng. Có dịp gặp ông, tôi sẽ trình bày ý kiến của hàn sĩ tôi đối với 57 tiếng trăng của Nguyễn Du mà ông Nguyễn Tuân đã nhắc rất tỉ mỉ. Ngày 10 tháng 7 vẫn lười, chưa dán tem nên thân tặng anh Nguyễn. Tắc ruột, ren rối cho nên tắc ruột già, gian nan bao trải phải băng qua, năm tháng quặn đau lòng non nước vơi đầy ta với ta. Gửi ngày 10 tháng 7 năm 1983. Lá thư của một độc giả. Sài Gòn, Trung thu Bính Dần, 18 tháng 9 năm 1986. Kính anh. Người ta bảo anh thích được xưng hô bằng anh và không coi như thế là thiếu lễ độ. Tình cờ đọc tạp chí Sông Hương số 18. Được biết anh vừa bình phục sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Tôi mừng quá, bèn viết mấy dòng đến chúc mừng anh, đồng thời được một dịp tốt để tỏ tình với anh. Những lá thư của độc giả như thế này chắc quá thường đối với anh. Không biết anh có thời giờ để đọc hết chúng không? Nhưng dù anh nhận và không đọc lá thư này, thì tôi cũng đã giải tỏa tâm sự một phần nào qua việc viết ra nó và vẫn biết ơn anh không kém. Lá thư này chắc cũng chỉ lặp lại một cách có lẽ vụng về hơn những lời phát biểu của nhiều độc giả khác. Tôi đã đọc hết tất cả những sách, những bài nào mà tôi gặp được trên đường đời có mang tên tác giả là Nguyễn Tuân. Tôi không dám tự nhận là tôi đã có một cuộc đời phong phú, nhưng tôi có thể nói một cách chắc chắn là nhờ anh, nhờ tác phẩm của anh mà đời tôi đã bớt nghèo nàn đi nhiều. Tôi chưa nói rõ tôi là nam hay nữ độc giả, bao nhiêu tuổi, tên thật là gì. Những điều ấy đâu có quan trọng gì đối với anh. Tôi yêu anh, nghĩa là yêu văn anh. Như thế là đủ rồi. Có một cuốn sách của anh mà trước đây tôi luôn luôn để ở tầm tay cùng với cuốn Kiều của Nguyễn Du, kể cả những lúc đi đây đi đó, để rồi đêm đêm trước khi ngủ tôi lại đọc lại vài trang. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi giá đó là tác phẩm thơ thì tôi đã thuộc lòng từ lâu rồi. Nhưng đó là văn xuôi nên tôi chỉ nhớ từng đoạn rải rác. Tác phẩm ấy bản thân anh có thể không coi là người con đẹp nhất của mình, hoặc biết đâu lại còn rẻ rúng là đằng khác. Nhưng đối với tôi thì đấy là tạo vật khả ái nhất trên đời. Trời đã cho tôi có duyên với nó chắc, cũng như cho những độc giả khác có duyên với những đứa con tinh thần khác của anh. Claudel nói rằng đọc Racine, ông có những cảm xúc nghệ thuật còn mãnh liệt hơn là khi đọc Sacque, Barre, Sofole, Euripide là những đỉnh cao văn học được cả thế giới thừa nhận. Xin anh đừng giận và cho tôi nói quá lời. Mỗi lần đọc lại cuốn Một chuyến đi của anh, tôi không dám nói đến cảm xúc nghệ thuật có vẻ quá cao đối với tôi, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy đời mình đẹp hơn một chút. Trước đây tôi có mặc áo nhà tu 5 năm, xin đấng thiêng liêng tha tội cho tôi. Nhiều đêm sau khi đọc bài kệ, tôi lại dở Một chuyến đi của anh ra xem, để cảm thấy rằng lòng dục của mình vẫn còn sôi nổi quá. Sao tôi lại mê Một chuyến đi như thế nhỉ? Không phải là vì nội dung câu chuyện hay chiều sâu của những suy nghĩ trong đó, mà tôi đoán là vì giai điệu của những cảm xúc dâng lên từ tác phẩm ngắn gọn. Sao mà có tác dụng xoắn lấy lòng tôi như một tiếng đàn violon tài hoa mà đau khổ. Một thứ đau khổ nhẹ nhàng thú vị, chưa mất hết niềm tin vào cuộc sống, tựa như niềm đau khổ ở hai Movement đầu của giao hưởng số 9 của Beethoven. Sau 5 năm đi tu ở một tu viện tại một nước mùa đông tuyết phủ dày, tôi trở về Việt Nam dạy học một thời gian thì gặp cuộc bể dâu và đi cải tạo 10 năm vì lý do thời thế. Anh nghe có ghét tôi không nhỉ? 10 năm ấy, anh có biết tôi khao khát gì nhất không? Không phải khao khát cao lương mỹ vị, mà chỉ khao khát được có lại cuốn Một chuyến đi mà tôi đã mang trong sắc tay ngày lên đường cải tạo nhưng không được trại cho phép giữ. Cùng với một tác phẩm khác nữa là Faust và Geld. Sau Một chuyến đi, tôi còn rất thích một tác phẩm nữa của anh, đó là Chiếc lư đồng mắt cua, nhưng không ưa trọn vẹn từng trang từng dòng như ưa Một chuyến đi. Nãy giờ, giả thiết là anh có đọc thư này, tôi chiếm thì giờ của anh đã nhiều, xin cáo biệt để anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi đã nói được điều mà tôi muốn nói. Tôi yêu anh, nghĩa là yêu văn của anh. Nhờ anh mà tôi đã yêu mến thêm ngôn ngữ Việt Nam, cái linh hồn kỳ diệu ấy của dân tộc Việt Nam. Kính mến Phạm Quốc Phú, Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật, 149 Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn. Điện thoại 95001. Tháng 7 năm 1987, nhân kết thúc cuộc triển lãm của hai họa sĩ Huế Bửu Chỉ và Hoàng Đăng Nhuận tại 19 Hàng Buồm, trụ sở Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, nhà văn Nguyễn Tuân gợi ý với Ngọc Trai tổ chức một cuộc gặp gỡ thân mật với một số anh chị em người Huế. Đêm vui đó diễn ra tại nhà Ngọc Trai, số 6 phố Lý Thường Kiệt, nay là Quán Huế. Ông đến bằng xích lô và kể: hôm qua mình đi khám ở Việt Xô, bác sĩ bắt phải nhập viện ngay. Do có buổi hẹn này nên mình xin khất đến thứ hai mới vào. Tay bác sĩ căn dặn: tim anh có vấn đề, anh phải cẩn thận, giữ đừng để xúc động mạnh. Một lời khuyên đối với nhà văn như vậy có kỳ cục không? Nhà văn mà không được xúc động thì là nhà văn kiểu gì? Sáng hôm sau, ông nhập viện và 40 tiếng đồng hồ sau, ông đi vào cõi vĩnh hằng. Bài thơ này ghi lại đêm vui đó. Trong đêm cuối cùng với nhà văn Nguyễn Tuân. Gian phòng sáng rực lên với anh hồng hào thần sắc. Người họa sĩ có nửa tuổi đời anh phải phát ghen. Anh Tuân đêm nay đẹp tuổi 20 và dường như anh vẫn chuẩn bị sẵn rồi. Đây phút sáng của ngọn đèn sắp tắt. Họa sĩ nâng đàn cao tiếng hát những bài hát thời chiến tranh, như ngày hát cho đồng bào tôi nghe. Giữa đô thành bị chiếm, đũa gõ nhịp vào chén, xoay đến độ đàn đứt dây, ly vỡ tan tành. Không khí ru anh say, chưa bao giờ như đêm nay. Anh hát, giọng vang lên sôi nổi, trẻ lại nửa cuộc đời. anh vẫn là nơi nào anh qua gậy khắc tên nơi đó, trăm quê hương theo chiếc gậy về đây, không lẫn mùi hương ngọn gió màu mây. Phẩm cách tài năng anh đã tạc vào thế kỷ, tấm ảnh chụp chung chúng tôi nâng ly lặng lẽ vẫn còn đây vầng trán chòm râu. Thế mà than ôi, 40 giờ sau anh đã chống gậy đi đâu. 1987. Lời bình của nhà thơ Trinh Đường. Trong sáng tác có những phút trời cho, cũng như ngoài đời có những lần kỳ ngộ. Đêm vui với nhà văn Nguyễn Tuân của tác giả này vô tình trở thành đêm cuối cùng anh vĩnh viễn ra đi, là tác giả vang bóng một thời, thiếu quê hương, chùa đàn, sông đà, vân vân. Nguyễn Tuân tài hoa của chúng ta hầu như là ngòi bút viết tùy bút có 102 trong thế kỷ 20 này. Đêm vui có hai thế hệ nghệ sĩ già trẻ, có họa sĩ hát bài hát thời chiến và Nguyễn Tuân vui miệng hát theo sôi nổi, để rồi 40 giờ sau chống gậy ra đi. Chiếc gậy giúp anh xê dịch, nâng anh lên tận đỉnh Hoàng Liên Sơn và lội qua bùn sình ở Cà Mau. Chiếc gậy khắc những địa danh anh đã đi qua. Có những bài thơ trang sức lộng lẫy mà không chứa đựng cái gì cả, lại có bài thơ lời lẽ mộc mạc, giản dị nhưng đầy ắp nội dung như bài này. Ai cũng biết Nguyễn Tuân hay xê dịch, ít ai biết về chiếc gậy. Biết anh như thường biết, không biết anh hồng hào thần sắc, phút sáng lên như ngọn đèn sắp tắt. Biết anh lầm lũi đi bộ trên các vỉa hè Hà Nội, chứ không hay anh chống gậy đi luôn vào cõi vĩnh hằng. Cái chớp qua đi, ánh sáng Nguyễn Tuân còn lại trong bài thơ của Trần Phương Trà. Rút từ thơ Việt thế kỷ 20, chọn lọc bài bình do Trinh Đường biên soạn, nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1999. Ghi lại một phần nhỏ trong sổ tang. Thưa bác Tuân, chúng cháu thay mặt anh chị em cán bộ công nhân viên công ty chiếu bóng Hà Nội và báo Màn Ảnh Hà Nội tới vĩnh biệt bác, nhà văn vô cùng yêu mến của chúng cháu, và không bao giờ quên được hình ảnh bác Tuân luôn yêu đời, đầy tinh thần lạc quan cách mạng, nhất là những hình ảnh dù ít của bác đối với ngành điện ảnh dân tộc. Mãi mãi bác còn sống trong lòng yêu mến của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có chúng cháu với lòng biết ơn vô hạn những gì bác đã để lại cho nhân dân, công ty chiếu bóng Hà Nội và báo Màn Ảnh Hà Nội. Vô cùng quý mến và thương tiếc bác Nguyễn Tuân, một con người chẳng những làm nghệ thuật mà còn sống một cách rất văn hóa, rất nghệ thuật. Làm ra nghệ thuật, làm ra cái đẹp tất nhiên là khó, nhưng trong hoàn cảnh này, sống một cách nghệ thuật, sống cho đẹp cũng khó vậy thay. Nguyễn Đăng Mạnh, giáo sư, nhà lý luận phê bình. Có một phong cách văn học như bác đã là niềm hạnh phúc lớn của nền văn học nước nhà. Nhưng còn quý hơn, hiếm hơn và quan trọng hơn với thế hệ hôm nay và mai sau là nhân cách nhà văn mà bác là một gương mẫu. Và vì thế, bác còn mãi mãi với mai sau. Ngô Thảo, nhà lý luận phê bình. Vô cùng thương tiếc bác Nguyễn Tuân, một trong những nhà văn có nhân cách nhất, có bản lĩnh nhất và có phong cách độc đáo nhất của thế kỷ chúng ta. Lê Sơn, nhà phê bình dịch thuật. Anh Nguyễn Tuân, tôi rất tiếc buổi vui họp bạn bè với anh ở nhà tôi. Không ngờ đó là buổi cuối cùng tôi lại không có mặt. Một người như anh ra đi để lại bao nhiêu vắng vẻ. Tôi tin mãi mãi người ta vẫn đọc anh và ngày càng hiểu anh hơn. Anh cũng như bao nhiêu nhà văn lớn khác, khi ra đi anh để lại tất cả của cải của anh, những di sản tinh thần, mà với thời gian ngày càng tăng thêm giá trị, anh luôn luôn là thời sự. Nguyễn Hồng Phong, giáo sư, nhà nghiên cứu sử học. Nhà văn tài hoa, khí phách của đất nước, người bạn chí tình, chí nghĩa của Huế, xin được cùng chia nỗi đau và sự mất mát lớn lao ấy với toàn gia đình và đông đảo bạn đọc. Xin cầu chúc anh yên vui ở cõi vĩnh cửu. Bửu chỉ, Hoàng Đăng Nhuận. Một nhà văn có đóng góp lớn cho văn học Việt Nam nửa thế kỷ qua, một con người Hà Nội rất Hà Nội, một trong những tài năng đã làm văn học Việt Nam hiện đại được xếp ngang hàng với các nền văn học lớn của các dân tộc trên thế giới. Xin nguyện noi theo tấm gương tận tụy với nghề của bác, mãi mãi nhớ đến bác, người mà tên tuổi sẽ còn vang bóng nhiều thời. Bằng Việt, nhà thơ. Tất cả chúng tôi quý trọng, yêu quý và ngưỡng mộ đời văn và cuộc sống thanh sạch, cao quý của bác. Tấm lòng nhân hậu thể hiện cả ở nụ cười và đôi mắt thường hay nheo cười của bác. Vĩnh biệt bác. Nhưng chúng tôi biết rằng những thế hệ ngày nay và mai sau vẫn còn đọc bác, gặp bác qua những trang bác viết và tiếp tục yêu quý bác. Thanh Hương, Báo Phụ Nữ Việt Nam. Bầu trời mất màu xanh cảnh giác, thành phố mất hai lá phổi Tây Hồ. Buổi sáng có gì đau thế, Nguyễn Tuân đi rồi ta bơ vơ. Phác Văn. Vang bóng một thời, gợi lại thêm nao hồn lãng tử. Quê hương bao độ thiếu, mãi đi cho trọn kiếp giang hồ. Đổ Phồn. Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Tuân, người ruột thịt của các thế hệ nhà văn chúng tôi, người anh, người thầy, người bạn, tấm gương của một nghệ sĩ trung thực, trong sáng. Xin vĩnh biệt. Chính Hữu, Vũ Tú Nam, Đồ Phồn, Hồng Chương, Ngọc Tú, Huy Phương, Phạm Hổ. Cái khoảng trống anh để lại lớn mênh mông, bạn của anh còn lại nhớ từng lời và từng hành động. Anh vẫn còn trong lòng những bạn ít tuổi. Văn Cao, nhạc sĩ. Nhớ Nguyễn, một tình chung với tiếng ta. Hương Hữu Dụng. Người bán sách thương người đọc sách, nhớ nhiều, mến phục nhiều. Từ nay đâu còn gặp, chỉ còn kỷ niệm. Những trang sách đưa đến gần nhau, bây giờ những trang sách nhớ đến ai? Người bán sách. Chúng tôi đau buồn sâu sắc trước tổn thất to lớn đối với nền văn học Việt Nam và thế giới. Những tác phẩm của Nguyễn Tuân, nhà văn Đỗi Lạc, người yêu nước nồng nàn và người bạn lớn của Liên Xô rất quen thuộc với bạn đọc Xô Viết. Đóng góp của ông vào sự nghiệp củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta đã được ghi nhận qua tấm huân chương kỷ niệm nhân 100 năm ngày sinh Lenin vì lao động cao quý. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của người quá cố, tới các nhà hoạt động văn học nghệ thuật ưu tú của Việt Nam. Đại diện lâm thời của Liên Xô tại Việt Nam, Mia Cốt Nức. Kính viếng bác Nguyễn Tuân, sông Đà vẫn rộng, nước vẫn trong, chữ nghĩa văn thơ khỏi nhọc lòng. Ra đi bác đến nơi vườn mới, có anh hùng, có cả vĩ nhân. Một đứa cháu ở đất Cầu Thiều, Thanh Hóa, Phạm Việt Bằng. Vô cùng thương tiếc một nhà văn, một diễn viên điện ảnh đầu tiên trong phim Cánh Đồng Ma và hồi tưởng lại được cùng đóng trong phim Chị Dậu với bác ở Đồng Kỵ. Hình ảnh và nụ cười cởi mở của bác sẽ còn lưu lại mãi trong tôi. Vũ Phạm Từ, đạo diễn điện ảnh. Vô cùng thương tiếc bác Nguyễn Tuân, người cố vấn thú chơi hoa cây cảnh, người sáng lập truyền thống tại Hội Hoa Xuân cho Hà Nội thanh lịch, nhà văn ca ngợi thú chơi hoa của người Hà Nội. Không còn bác Tuân, hàng năm hội Hoa Xuân và Tết cổ truyền có bác tới dự. Thay mặt công viên Lenin, Nguyễn Văn Đăng.